nghiên cứu về khuyên phát tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư, Pháp Sư Diễn Bồi Giảng, Nguyễn Đức Sâm và Ngô Đức Thọ Dịch, băng thứ 6 tiếp theo. Nhưng kinh nói thiện căn ít không thể vãng sinh tịnh độ, nhiều phúc đức mới đến được tịnh độ. Nói phúc đức nhiều không gì bằng chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nói thiện căn nhiều không gì bằng phát tâm Bồ Đề quảng đại. Vì thế trì niệm thánh hiệu chốc lát còn hơn bố thí trăm năm. Phát tâm quảng đại một lần vượt hơn hẳn tu hành trọn kiếp. Cái thù thắng của pháp môn tịnh độ cố nhiên là tốt lắm. Nhưng trong kinh Di Đà có câu rằng không thể dựa vào ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh đất ấy. Từ đó ta thấy, thực sự muốn sinh tịnh độ cực lạc, còn phải tu nhiều các thiện phúc để làm trợ duyên cho việc vãng sinh tịnh độ. Nhưng kinh nói, thiện căn ít không thể vãng sinh tịnh độ, nhiều phúc đức mới đến được. Đây là kinh Di Đà, nói thiện căn phúc đức thì rất nhiều. Trì ngũ giới, hành thập thiện cố nhiên là thiện căn phúc đức. Tu nhẫn nhục, hành bố thí cũng là thiện căn phúc đức. Thậm chí việc thiện chỉ cần giơ tay lên cũng thuộc phạm vi thiện căn phúc đức. Nhưng việc trồng kỹ bất cứ phúc đức nào cũng không thù thắng bằng chấp trì thánh hiệu Phật A Di Đà. Nói nhiều phúc không gì bằng chấp trì thánh hiệu. Việc gây trồng bất cứ thiện căn nào cũng đều không thù thắng bằng phát tâm Bồ Đề quảng đại. Nói nhiều thiện không gì bằng phát tâm quảng đại. Nói đến phát tâm thì không ngoài mục đích trừ khổ được vui. Nếu chỉ phát tâm cho riêng mình dứt khổ được vui, chỉ phát tâm để riêng mình bỏ uế lấy tịnh, thì đó là phát tâm yếm ly của hàng nhị thừa, tâm lưỡng nhỏ hẹp, không đáng để nói là nhiều thiện. Nói nhiều thiện thì phải phát đại tâm Bồ Đề vô lượng. Như đoạn trước bài này đã nói, cái tâm Bồ Đề này là chúa của chư thiện. Chỉ một cái đại tâm Bồ Đề ấy có thể bao quát mọi thiện pháp. Mọi thiện pháp đều xoay quanh đại tâm Bồ Đề. Hồi đầu, Phật A Di Đà phát nguyện sáng tạo tịnh độ cực lạc là do động tâm Bồ Đề. Ngày nay, nếu chúng ta muốn sinh vào thế giới cực lạc, chỉ có phát tâm Bồ Đề quảng đại thì mới có thể tương ứng với bi nguyện của Phật A Di Đà. Vì thế, hành giả tịnh độ nếu có thể một mặt chấp trì thánh hiệu Di Đà, mặt khác phát tâm Bồ Đề quảng đại chân thật khẩn thiết, thì chắc chắn được vãng sinh tịnh độ không nghi ngờ gì cả. Nhiều thiện không gì bằng phát tâm Bồ Đề quảng đại, thì hành giả tịnh độ dù chỉ phát tâm quảng đại một lần, thiện căn có được đã vượt quá tu hành vạn kiếp. Vô luận tu pháp môn nào của Phật pháp đều có thể trồng được thiện căn. Những thiện căn gây trồng được do phát tâm quảng đại vượt quá thiện căn có được trọn kiếp tu hành. Thầy Ấn Thuận nói, vãng sinh tịnh độ là pháp môn đại thừa. Pháp môn đại thừa xây dựng trên cơ sở phát tâm Bồ Đề. Rời bỏ việc phát tâm Bồ Đề thì không còn là đại thừa nữa. Cho nên tịnh độ luận của Thế Thân Bồ Tát nói, nhị thừa chủng bất sinh, nhị thừa trồng không được. Tây phương cực lạc thế giới là tịnh độ nhất thừa. Người đã vãng sinh vào thế giới cực lạc đều không thoái chuyển. Bồ Đề vô thượng, có thể thấy phát tâm Bồ Đề quan trọng đến mức nào. Niệm Phật vốn là mong thành Phật, không phát đại tâm thì niệm Phật để làm gì? Phát tâm nguyện là để tu hành, không sinh được tịnh độ thì tâm đã phát cũng dễ thoái. Niệm Phật để làm gì? Mục đích của việc niệm Phật vốn là hy vọng sau này thành Phật. Đã muốn thành Phật thì phải phát tâm Bồ Đề, không phát tâm Bồ Đề thì không thể thành Phật. Vì chư Phật thập phương chưa có một vị nào không phát tâm Bồ Đề hành đạo Bồ Tát mà thành Phật cả. Vì thế, hành giả tịnh độ ngày nay nếu không phát đại tâm thì niệm Phật để làm gì? Niệm Phật thì có thể vãng sinh tịnh thổ cực lạc, sinh vào thế giới cực lạc thì chắc hẳn có thể thành Phật. Như Phật A-di-đà trước khi thành Phật đã từng phát đại nguyện, giả sử sau này ta thành Phật, mọi chúng sinh của thế giới mười phương, nếu xưng niệm danh hiệu của ta dù chỉ mười tiếng, nếu không được sinh vào quốc thổ của ta, thì ta sẽ nguyện không thành Phật. Phật A-di-đà có tâm nguyện lớn như vậy, cho nên mới được thành Phật. Cho nên người niệm thánh hiệu Phật A-di-đà tự nhiên có thể sinh vào thế giới cực lạc. Sau khi đến thế giới cực lạc, tiếp tục tu trì tinh tiến không ngừng, thì có thể đạt mục đích thành Phật. Vì sao phải phát tâm quảng đại? Mục đích phát tâm vốn là để tu hành. Giả sử tu hành không được sinh về tịnh độ, thì dù ta đã phát tâm bồ đề quảng đại, thì tâm đó cũng dễ thoát thất. Cho nên nói không sinh về tịnh độ, thì dù đã phát tâm cũng dễ mất. Trên đây đã nói, tu hành ở thế giới Sa Bà này, ác duyên chướng đạo quá nhiều. Nhưng hành giả mới phát tâm nói chung, trong quá trình tu hành, hơi gặp khó khăn vấp vấp thì dễ dàng thoái lòng nản chí, mà để thoái mất đạo tâm. Xá Lợi Phất xưa kia đã phát đạo tâm, sau đó vì nghịch duyên xả nhãn, bỏ đại tâm hướng về tiểu tâm. Đó là một chứng minh tốt nhất. Ở tịnh độ, không những không có một tí chướng duyên nào, trái lại có rất nhiều thiện duyên chủ quan và khách quan, tự nhiên và nhân tạo. Nhờ vậy có thể từng bước tu hành tiến lên, tuyệt đối không có khả năng lui bước. Cho nên Kinh Di Đà nói, chúng sinh những ai đã sinh vào tịnh độ đều là A Tỳ Bạc Trí. A Tỳ Bạc Trí có nghĩa là không thoái chuyển. Vì vậy, hành giả phát đại tâm phải cầu sinh tịnh độ. Chỉ có sinh được tịnh độ thì mới có thể duy trì được đại tâm không để thoái chuyển. Vậy thì gieo hạt bồ đề, cày bằng cái cày niệm Phật, quả đạo sẽ tự nhiên tăng trưởng. Cưỡi con thuyền đại nguyện đi vào biển lớn tịnh độ, ắt hẳn sẽ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ấy là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ chín. Phát tâm vãng sinh tịnh độ đã quan trọng như vậy, thì muốn lợi lạc trong Phật Pháp, phải kịp thời gieo hạt giống bồ đề. Thế nào là hạt giống bồ đề? Đó là phát tâm bồ đề đại thừa. Coi đó là hạt giống thành đạo bồ đề, cho nên gọi là hạt giống bồ đề. Hạt giống bồ đề một khi đã được gieo vào mảnh ruộng tâm ta, tiếp theo đó là cày bằng cái cày niệm Phật. Nói khác đi là một lòng một dạ niệm Phật cầu xin tịnh độ. Như vậy ngày đã ngày, năm lại năm, tinh cần niệm Phật không mệt mỏi, quả đạo bồ đề vô thượng tự nhiên sẽ tăng trưởng từng ngày, cuối cùng sẽ viên thành đạo quả. Ở đây cần nói rõ, phát tâm bồ đề và niệm Phật cầu vãng sinh là thuận nhau, không trái nhau. Có người cho rằng đã phát tâm bồ đề thì cứ theo thế mà hành đạo Bồ Tát, tiến lên trên con đường lớn bồ đề là đủ, việc gì còn phải niệm Phật. Đây là một quan niệm sai lầm, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nên biết rằng hành giả Phật Pháp dù đã phát tâm bồ đề quảng đại, đã gieo hạt giống bồ đề, nếu không tinh thành niệm Phật thì đạo quả sẽ khó mà tăng trưởng lành mạnh được. Đạo quả không thể tiếp tục lớn lên không ngừng, mà muốn đạt được mục đích thành Phật thì tất nhiên là mờ mịt lắm. Do vậy, tôi thiết tha hy vọng mọi hành giả đã phát tâm bồ đề phải tinh tiến dũng mãnh niệm Phật. Nhất thiết không thể nghĩ rằng việc đó không có quan hệ gì với việc phát tâm bồ đề. Niệm Phật đã lấy việc vãng sinh tịnh độ làm bản nguyện, thì nên cưỡi con thuyền đại nguyện đi trên biển lớn tịnh độ thì mới có thể yên ổn vững vàng sinh vào thế giới cực lạc. Cho nên nói, đi vào biển lớn tịnh độ, ắt hẳn sẽ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thuyền đại nguyện nói về Phật A Di Đà là thuyền 48 nguyện của Phật A Di Đà, nói về hành giả là thuyền đại nguyện vãng sinh tịnh độ của mình. Cưỡi hai con thuyền đại nguyện đó đi vào lãnh hải của Tây Phương tịnh độ, cưỡi gió đè sóng dũng mãnh tiến lên, cuối cùng ắt sẽ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có thể thấy rõ tâm nguyện của chúng sinh và tâm nguyện của Phật A Di Đà là tương nhiếp tương thành. Vì vậy mới có câu nói, nên biết Phật A Di Đà nhờ đại nguyện mà thành Phật. Nếu như nguyện ta đã phát còn hợp với nguyện Phật nhiếp sinh, thì vãng sinh tịnh độ khó gì. Vô lượng trước kiếp, Phật đã vì chúng sinh chịu khổ khắp thế giới mà phát 48 đại nguyện. Theo nguyện đó trải bao kiếp lâu dài, tu Bồ Tát hành, nên hiểu đại nguyện đại lực của Phật A-di-đà cũng ví như một con thuyền lớn, bất cứ là ai, chỉ cần lên thuyền là sẽ tới bến bờ bên kia, không đó đắm chìm mà là thuận nước, thuận gió. Đó là việc sau khi lên thuyền, nếu ta không chịu lên thuyền thì sẽ như thế nào? Cho nên vẫn phải tự mình phát nguyện là việc trước hết. cưỡi thuyền đại nguyện có thể vãng sinh tịnh độ, thì tức là sẽ vượt ngang qua sinh tử, lướt nhanh đến bến Bồ Đề vô thượng. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề tứ chính. Vì sao phải làm cho chính pháp trụ đâu ở thế gian? Đức Thế Tôn chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay vì chúng ta mà tu đạo Bồ Đề, làm được những việc khó làm, chịu được những điều khó chịu, nhân quả viên mãn, thế mới thành Phật. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 10, cũng tức là để cho chính pháp trụ lâu ở thế gian mà phát tâm Bồ Đề. Đức Phật Như Lai thành đẳng chính giác dưới gốc cây Bồ Đề, không phải là chính giác cái gì khác, mà là chính giác được chính pháp duyên khởi, cũng tức là chính giác được chân lý cứu cánh về tính vĩnh hằng, tính phổ biến, tính tất nhiên. Hơn nữa, chính pháp duyên khởi mà Phật giác ngộ đầu tiên này không phải người, cũng không phải trời, ma, phạm trong ngoặc thần của tôn giáo Ấn Độ có thể chuyển được, vì nó khó khăn. Cho nên cái tâm ái hộ nó cũng đặc biệt quan thiết. Vì vậy, phát hiện được lỗi lầm của người xuất gia, Phật bèn làm việc tổ chức tăng chúng. Ý nghĩa đầu tiên của việc thành lập tăng đoàn là để trụ trì Phật Pháp. Mà trách nhiệm trụ trì chính pháp này, Phật trịnh trọng ủy thác cho những người xuất gia, tăng đoàn hòa hợp tồn tại, tức là chính pháp Như Lai tồn tại. Chính pháp Như Lai là đối lập với thế gian hiện thực hắc ám, cũng như một ngọn đèn sáng. Chỗ nào tồn tại chính pháp Như Lai là sẽ như có một ngọn đèn sáng chiếu tỏa ra ánh sáng sáng lạng vô hạn, xua tan hắc ám của thế gian. Chính pháp nếu bị hủy hoại hết thì cũng như dập tắt ngọn đèn ở thế gian, với chúng sinh trên thế gian là hết sức bất lợi. Do đó, mỗi một đệ tử tứ chúng tín Phật khi phát hiện chính pháp bị hủy hoại phải gánh lấy trách nhiệm hộ đạo, làm cho chính pháp Như Lai trụ mãi ở thế gian, chỉ dẫn cho chúng sinh đi lên con đường lớn giải thoát sáng sủa. Đây là công việc quan trọng đến bậc nào chúng ta há lại bỏ qua? Vậy thì vì sao phải làm cho chính pháp trụ lâu ở thế gian? Điều nên biết trước hết là chính pháp của Phật đã khai thị cho chúng ta không phải dễ dàng mà có được. Trước hết phải thể ngộ được chính pháp, sau đó đem cái chính pháp đã được thể ngộ tuyên phát cho mọi người nghe. Thể ngộ chính pháp tức là thành Phật. Phật sở dĩ thành Phật không phải vì mình mà thành Phật, mà là vì chúng sinh chúng ta mà thành Phật. Vì thế mới nói Đức Thế Tôn ta từ kiếp vô lượng đến nay vì chúng ta mà tu đạo Bồ Đề. Trong quá trình tu đạo Bồ Đề, không phải Phật đã có thể tiến lên phía trước một cách thuận lợi, không gặp khó khăn trở ngại gì, mà là làm được những việc khó làm, chịu được những điều khó chịu, làm việc hóa độ chúng sinh. Khó làm mà làm được, nói như việc bố thí bề ngoài, thí tiền tài. Đối với tiền tài, người có chút hiểu biết, không phải đến nỗi khó thí xả. Bề trong thí sinh mệnh, có lúc phải thí đầu mắt, tủy, não, chân tay, thậm chí toàn thân. Thế thì thật không còn giản đơn nữa rồi. Kinh nói trong 3000 thế giới đại thiên, không một chỗ nhỏ như cái lá cỏ là chỗ Phật không thí xả đầu, mắt, não, tủy. Một sự năng hành vĩ đại biết bao nhiêu, khó chịu mà chịu được. Hãy nói việc nhẫn nhục, căn tính của chúng sinh rất khác nhau. Ta thật lòng thật dạ vì sự tốt đẹp của chúng sinh, hy vọng dẫn dắt chúng sinh lên đường sáng sủa nhân sinh. Họ không những không lĩnh tình và cảm ơn, trái lại dùng đủ thủ đoạn không chính đáng để đối phó với ta, chửi bới ta, lăng nhục ta, đánh đập ta, làm cho ta chịu không nổi. Nếu không có một sức nhẫn nhục nào đó, ta ắt sẽ thoái tâm, không tiếp tục tiến lên trên đường Bồ Đề nữa. Vậy mà Đức Phật của chúng ta, bất luận bị giày vò, đã kích đến mấy cũng vẫn chịu đựng được những điều người khác không thể chịu đựng được. Cốt sao đạt được mục đích hóa độ những chúng sinh cương cường ngang ngạnh khó giáo hóa. Hơn nữa, trước sau không bỏ một chúng sinh nào. Đấy là một tinh thần năng nhẫn vĩ đại biết bao. Phật đã không từ gian khổ xả kỹ lợi tha như vậy, thậm chí chịu khổ vô lượng thay cho chúng sinh, cho mãi đến khi nhân hành đáng tu ở nhân địa Bồ Tát được tu đến mức viên thành, phúc tuệ được tu đến mức hoàn mãn, thế mới thành được Phật. Từ đây có thể thấy, thành Phật không phải dễ dàng, mà phải trải qua đủ loại khổ luyện trong thời gian rất dài thì mới có thể ngồi dưới gốc Bồ Đề, nhìn sao sáng ban đêm, phá tan mọi ma quân mà thành chính giác vô thường. Khi đã thành Phật rồi, hóa độ khắp hết, vào cõi niết bàn, chính pháp. Tưởng pháp đều đã qua đi, chỉ còn mạt pháp. Giáo pháp còn đó, nhưng không người học, tà chính không phân, phải trái không rõ, chỉ lo tranh cạnh, thảy theo lợi danh, ngước trông thao thao, khắp thiên hạ đều thế, không biết Phật là ai, chính pháp nghĩa là gì, sư tăng là danh hiệu gì. Suy tàn đến như thế, đau lòng không nỡ nói, mỗi khi nghĩ đến bất giác lệ rơi. Đây là những lời nói đau đớn của Đại sư Tịnh Am khi tận mắt trông thấy thực tình của Phật giáo hồi bấy giờ, mà cũng là thực trạng Phật giáo ngày nay. Sau khi đã thành Phật rồi, Thích Ca Mâu Ni không phải vào ngay Niết Bàn để hưởng thụ những diệu lạc ở đấy. Phật đã bôn ba khắp hai bờ sông Hằng trong cái thế gian khổ não này, đi giáo hóa những chúng sinh cần hóa độ, đem chính pháp của người đã chứng ngộ được trình bày tất cả những phương thức khác nhau, hy vọng mỗi một chúng sinh đều có thể chứng ngộ chính pháp như người. Nhờ đó mà thân tâm được tự do giải thoát, cho đến khi hóa độ hết khắp được những chúng sinh cần hóa độ, sau đó mới vào Niết Bàn. Nói hóa độ hết khắp được chúng sinh ở đây không phải là hóa độ hết mọi chúng sinh, mà là hóa độ hết những chúng sinh có duyên với Phật, cần được Phật hóa. Với những chúng sinh mà thiện căn chưa thành thục, thì Phật đều tạo cho họ nhân duyên được hóa độ. Trong kinh Phật đã cho chúng ta biết, sau khi Phật diệt độ, giáo pháp của Phật để lại nhân gian có thể chia làm ba thời kỳ. Một là thời kỳ chính pháp, khoảng 1000 năm. Hai là thời kỳ tượng pháp, cũng khoảng 1000 năm. Ba là thời kỳ mạt pháp thì khoảng 10000 năm. Hiện nay Phật giáo thế giới công nhận Phật diệt độ đã hơn 2500 năm, đã đi vào thời kỳ mạt pháp. Vì vậy nói, chính pháp tưởng pháp đều đã qua, chỉ còn mạt pháp. Phật giáo đến thời đại mạt pháp thì đủ loại hiện tượng không đúng pháp lục tục xuất hiện. Trong kinh Phật đã có những lời than thở về thời mạt pháp. Các bậc đại đức cổ kim cũng đã tỏ nỗi đau buồn mạt pháp. Mạt pháp đúng là thời đại pháp yếu ma mạnh. Hiện tượng thứ nhất của thời đại mạt pháp là tuy vẫn còn giáo pháp của Như Lai, nhưng không có người hành tín giải tu chứng, tín hiểu thực hành và chứng ngộ. Hoặc có thể vẫn còn người tin hiểu Phật pháp, nhưng người tu chính chân chính đặc biệt hiếm có. Người lý giải Phật pháp có thật sự không làm rối nghĩa không? Có thật khế hợp với kinh không? Có hợp với luật điển không thì vẫn còn là vấn đề. Cho nên trong thời kỳ mạt pháp, những cái tương tự Phật pháp lưu hành nhiều, Phật pháp chân chính lưu hành ít. Thế là người học Phật phần lớn tà chính không phân, phải trái không rõ, đem cái tương tự Phật pháp coi là chính pháp Như Lai, không biết chân diện mục của Phật pháp là thế nào. Thế thì Phật pháp làm sao mà khỏi suy? Không phải Đại sư Tịnh Am nhắm mắt nói mò, mà sự thật đúng là như vậy. Đại sư sống vào thời vua Khang Hy nhà Thanh, cách ngày nay khoảng 300 năm. Thời gian đó Phật giáo đã như vậy, ngoái đầu trông lại Phật giáo ngày nãy ra sao? Mấy mà hồi đó còn có đại sư lớn tiếng kêu lên, ngày nay chẳng dám nói rằng những con người bệnh thái Phật giáo không còn, chẳng có vấn đề gì đáng coi là phải trái không phân biệt. Hiện tượng thứ hai của thời đại mạt pháp là giữa Phật tử với nhau chỉ lo tranh cạnh, chạy theo lợi danh. Và đây đâu phải là hiện tượng cá biệt cục bộ, mà là ngước mắt thao thao khắp thiên hạ đâu cũng thế cả. Nói khác đi, phóng mắt nhìn ra, chỗ nào cũng nhìn thấy tranh cạnh và truy danh trục lợi, đâu còn một chút không khí học Phật. Như những rắc rối dân sự của Phật giáo thường thấy, cứ là phân chia thành hai trận tuyến địch ta rõ rệt. Người này trợ uy cho phái này, người kia cổ vũ cho phái kia. Thêm vào đó những nhân sĩ Phật học tại gia kích động, xúc xiểm từ bên ngoài, làm cho sự thế càng thêm phức tạp. Như hai nhà sứ A, B tranh chấp với nhau. Có khi có những cư sĩ can thiệp vào, bên ngoài ra vẻ hòa giải vô tư, nhưng thực ra là giúp sứ A công kích sứ B. Như vậy thì còn gì là công chính? Tản nây xa vào những cuộc tranh chấp triền miên khó thoát mình ra khỏi. Cả đến những cư sĩ tại gia tự coi mình là người bảo vệ đạo, mà cũng rơi vào cái vực sâu tranh chấp, đó không vượt lên được. Phật giáo đi đến chỗ cả đệ tử tứ chúng cũng tranh cạnh không ngớt thì đâu còn thuốc gì cứu chữa. Những sự tranh cạnh lẫn nhau giữa tín đồ Phật giáo nếu là tranh luận tư tưởng giáo lý thì hãy còn nói được, là do những sự bất đồng về tư tưởng giữa các bộ phái Phật giáo và các dòng đại thừa mà ra. Nhưng điều tranh cạnh ngày nay đâu phải như vậy, mà hoàn toàn chỉ là vấn đề lợi danh. Cho nên thỉnh thoảng vẫn nghe được những tiếng cúp chùa tranh của. Những tăng già không biết Phật Pháp lại còn làm nhục cho Phật Pháp nói chung, hoàn toàn là vì tham danh trục lợi. Vì truy trục lợi danh cho nên chùa chiền trang nghiêm biến thành chỗ mua thần bán Phật, thậm chí tìm trăm phương nghìn kế kiếm tiền. Kẻ này như vậy, kẻ kia như vậy, học theo nhau, truyền cho nhau, càng ngày càng tệ hại, làm cho chính Pháp không ngóc đầu lên được. Cửa Phật suy to, Đại Tỉnh Pháp Sư nói, theo giới luật của Phật, tăng ni thật không nên kinh doanh tướng số, buôn bán Phật giáo để kiếm sống. Phật giáo truyền đến nước ta, từ khi mở cửa phương tiện tướng số độ sinh, tệ hại đến mức không thể nói hết. Tóm lại, cái hại của nó ảnh hưởng lớn, làm cho toàn bộ Phật giáo chỉ bó hẹp trong màu sắc quỷ thần, mê tín, tà vọng đến mức độ không thể phân rõ đâu là chính pháp, đâu là tà đạo. Như thế thì làm cho nhân cách tăng ni mất sạch, thân tuy xuất gia, tâm thì chỉ biết danh lợi, đến mức độ không phương cứu chữa. Ngày nay, có người bằng những thủ đoạn không chính đáng nhất, với những trò hề vô liêm sỉ nhất, đuổi những cao tăng đức độ đi, chiếm đoạt chùa lớn dùng để kinh doanh thần Phật, trở thành đại thương gia. Những hành vi bại hoại cửa Phật như vậy, chúng ta thật không thể hiểu được. Thế thì họ xuất gia cuối cùng là để làm gì? Họ có biết gì là liêm sỉ nữa không? Phật giáo vốn nhằm mục đích cứu đời, xuất gia là để làm thầy nhân gian. Nhưng Phật giáo ngày nay đã không thể lợi nhân sinh cứu đời. Tăng chúng xuất gia thì tự tư tự lợi. Thế tục còn không thể chịu được, nói gì làm thầy nhân gian. Tăng chúng đã mất hết cái tâm tự giác, không thể theo đạo Phật làm lợi cho nhân thế, thì thế gian làm sao còn quý trọng tăng chúng. Nói đến đây bất giác buồn cho tiền đồ của tăng chúng. Nhưng như thế không thể nói là xã hội vô tình, mà phải tự kiện toàn bản thân. Nếu như chúng ta không thể nâng cao chúng ta mà muốn được xã hội tôn trọng thì hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Vì thế, chúng ta hy vọng tăng ni phải tích cực tu học Phật Pháp để nêu cao chính Pháp của Như Lai. Tăng chúng xuất gia vốn lấy việc trụ trì Phật giáo làm thiên chức. Nhưng thiên chức đó, những tăng ni một chữ không biết, một bài kinh không thông làm sao có thể làm tròn được. Mở mắt nhìn kỹ tăng chúng ngày nay, phần lớn không biết Phật Pháp là gì, chưa nói không hiểu những giáo pháp sâu xa, ngay cả những điều nông cạn nhất cũng không rõ, thậm chí không biết Phật là ai, Pháp nghĩa là gì, tăng là danh hiệu gì. Xin chư vị hãy nghĩ xem, như thế thì còn ra người xuất gia nữa không? Ngày nay quốc gia đã thực hiện giáo dục bắt buộc 12 năm, nhưng nhà sư làm thầy, có người vẫn không biết một chữ nhất là một. Vẫn còn những người xuất gia không biết Phật Pháp, tăng, tám bảo là gì. Thế thì thử hỏi Phật Pháp làm sao mà lưu hành ở thế gian được? Thế gian còn quý gì những người xuất gia như thế? Chưa nói những tăng già phổ thông như vậy, ngay cả những người thuộc loại trụ trì cũng phần lớn đều là những người chưa hề tu học Phật Pháp. Như nói ngũ uẩn là kim mộc thủy hỏa thổ, tứ đại là tủ sắc tài khí. Trong những người nắm thực quyền Phật giáo không ít kẻ như vậy. Như vậy, những tăng già sống yên ổn trong các chùa chiền có người không có thể đem lại lợi ích cho xã hội. Chỉ có xã hội đem lại lợi ích cho họ, thế thì còn biết nói sao? Về Phật là người nào? Có hai cách giải thích. Một là Phật là người như thế nào? Là người phàm, là thánh nhân. Ta cứ đi hỏi tăng già, sẽ có người không trả lời được. Một nữa là Phật là người địa phương nào? Là người Trung Quốc, là người Ấn Độ? Ta cứ đi hỏi tăng già, sẽ có người trả lời không rõ ràng. Phật là bậc đại thánh nhân Ấn Độ, gọi là Phật Đà, dịch nghĩa là người giác ngộ, giác giả, tức là người giác ngộ chân lý vũ trụ nhân sinh, cũng tức là người từ trong duyên khởi quang trung đạo mà hoàn thành chính giác viên mãn. Phật là bậc thánh ở nhân gian, tuyệt đối khác với thần chỉ cao vô thượng mà thần giáo vẫn nói. Nhưng bất hạnh là trong tín đồ Phật giáo ngày nay, vô luận là người tại gia hay người xuất gia, có rất nhiều người coi Phật là thần, coi thần là Phật, thần Phật không phân. Lễ Phật nói là lễ thần, lễ thần nói là lễ Phật, làm cho nhiều người trong xã hội không hiểu Phật pháp, nhất là tầng lớp trí thức muốn chống mê tín cho rằng Phật giáo và thần giáo đều là mê tín, đều cần phải phá trừ. Điều này có thể chỉ trách nhân quần trong xã hội chăng? Chẳng lẽ chúng ta không chịu một phần trách nhiệm làm cho thần Phật không phân sao? Về vấn đề pháp nghĩa là gì? Nói ra thì dài lắm, nhưng nói tóm tắt những cái quan trọng nhất. Pháp là định nghĩa chữ Đạt Ma của tiếng Phạn. Định nghĩa chính xác là quỷ trì, tức là quy luật bất biến. Vốn dĩ pháp không phải Phật làm ra, cũng không phải những người khác làm ra. Vốn dĩ như vậy mà được gọi là pháp tính pháp nhĩ. Bản tính của pháp là pháp mà thôi. Có tính bản nhiên, tức là tính vốn vậy. Tính an định, tức là tính bất biến. Tính phổ biến mà được gọi là pháp tính, pháp trụ, pháp giới. Cái pháp quy luật vĩnh cửu phổ biến như vậy, dùng thuật ngữ hiện đại là chân lý vĩnh hằng. Phật Đà sở dĩ thành Phật là do phát hiện được cái pháp chân lý ấy. Phật Đà sau khi giác ngộ cái pháp chân lý đó, đã khéo léo tài giỏi nói ra được cái không thể nói, làm cho chúng sinh được nghe pháp âm. Từ đó về sau, pháp được lưu truyền ở nhân gian. Nói là Phật là gốc của pháp, pháp là Phật mà ra, gọi là Phật pháp. Nói về Phật đầu tiên giác ngộ pháp ấy, gọi là chứng pháp. Nói về Phật tuyên thuyết cái pháp ấy, gọi là giáo pháp. Câu Xá Tùng nói: Phật chứng pháp hữu nhị, vị giáo chúng vi thể, hữu trì tuyết hành giả, thử tiện trụ thế gian. Dịch: Chứng pháp Phật có hai loại là giáo pháp và chứng pháp. Có hành giả trì pháp và hành giả thuyết pháp. Nhờ vậy Phật pháp mới trụ ở thế gian được. Nhưng không may là cả hành giả thuyết pháp và hành giả trì pháp đều quá ít. Về vấn đề tăng là danh hiệu gì? Vấn đề này đa số người xuất gia cũng không hiểu. Tăng già là tên gọi chung những người xuất gia. Không chỉ người xuất gia Phật giáo gọi là tăng già, người xuất gia của bất cứ tôn giáo nào cũng gọi là tăng già. Như tín đồ đạo Bà La Môn Ấn Độ gọi là tăng lữ Bà La Môn. Như linh mục đạo Thiên Chúa ngày nay gọi là tăng lữ đạo Thiên Chúa. Tăng già nói trong Phật giáo, tiếng Trung Quốc dịch là hòa hợp chúng, là đại biểu tăng đoàn, chứ không phải chỉ một người xuất gia cá biệt nào. Càng không thể dùng chữ đó để làm họ của người xuất gia. Phật Đà đương thời tổ chức tăng đoàn là để dựa vào đó duy trì chánh pháp. Vị sư trụ trì chánh pháp không thể là sức lực cá nhân nào có thể làm được. Phải có tăng đoàn hòa lạc, thanh tịnh mới có thể gánh vác được. Vị tăng đoàn xây dựng trên nguyên tắc kiến hòa, giới hòa, lợi hòa, thì mới có sự đoàn kết bình đẳng, hòa hài dân chủ, tự do, mới có thể phù hợp với bản ý của Thiền Tôn, gánh vác trách nhiệm trụ trì Phật pháp. Nhưng bất hạnh là trong Phật giáo ngày nay chỉ có chủ nghĩa cá nhân, tự tư tự lợi, không có tăng đoàn hòa lạc, hòa hợp, kiện toàn. Không chỉ như vậy, cả đến tăng là danh hiệu gì cũng không biết, còn nói gì đến chuyện trụ trì Phật pháp. Tích Tôn đã lấy luật pháp nhiếp thụ tăng chúng, phó thác trách nhiệm trụ trì Phật pháp cho họ. Tăng đoàn là yếu tố duy nhất là Phật pháp trụ lâu, cho nên đã cùng với Phật Đà, Đạt Ma tạo thành thế chân vạc mà gọi là Tam Bảo, Tăng Bảo. Một trong Tam Bảo hiện nay ở đâu? Tôi bất giác muốn đốt hương cầu đảo cho sự thực hiện của nó. Nói như trên, có thể phát hiện rõ ràng, Phật giáo ngày nay đã suy tàn đến thế, chúng ta nỡ nào còn nói gì? Cho nên trong bài nói đau đớn không nỡ nói Đại sư Tịnh Am, mỗi khi nghĩ đến hiện tượng Phật pháp suy bại đến mức độ đó, bất giác rơi lệ. Nay tôi mới đến đây nhìn lại Phật giáo hiện nay, việc tranh cạnh lẫn nhau không những không thể giảm, mà chỉ có trở nên nghiêm trọng hơn hẳn xưa kia. Hiện tượng tranh quyền đoạt lợi không những không thể giảm mà còn vượt xa thời Đại Tĩnh Am. Những nhân sĩ đại tâm có lòng với Phật giáo có thể không mắt thấy lòng đau mà dùng cất lên một tiếng khóc. Nhìn thấy cơ nguy của Phật giáo ngày nay, giả sử vẫn không chút động tâm thì thật quả là đã tê liệt không còn cảm giác nữa. Tôi là Phật tử, không thể đền ơn Phật, sống không ích gì cho mình, ngoài không ích gì cho người, sống không ích gì cho đời, chết không ích gì cho mai hậu. Trời dù cao không che được tôi, đất dù dày không chở được tôi, người có tội cực nặng không phải tôi thì còn là ai? Trên lập trường đệ tử tứ chúng của Phật mà nói, làm sao để chính pháp trụ lâu là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trong đoạn văn trước, niệm nỗi khổ sinh tử mà phát tâm Bồ Đề đã nói, những duyên phát tâm Bồ Đề nói trong kinh điển Đại Thừa tuy là rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất không ngoài hai nhân duyên, tức là nhìn chúng sinh khổ mà phát tâm Bồ Đề và nhìn Phật pháp suy mà phát tâm Bồ Đề. Chính pháp của Phật Đà là qua tu hành trong thời gian dài ba đại A Tăng kỳ kiếp, hy sinh vô số đầu, mắt, não, tủy, chịu đựng vô số đau khổ dày vò mới chứng được, quả là không chút giản đơn. Như Lai đã vất vả chứng được chính pháp, lại đại từ đại bi vận dụng bao nhiêu phương tiện khéo léo tài giỏi tuyên thuyết cho chúng sinh chính pháp mà mình đã chứng được như vậy. Phật nói chính pháp cũng không phải là việc dễ dàng. Theo kinh Pháp Hoa, Như Lai sau khi chứng được chính pháp, quan sát căn cơ của thế gian, cảm thấy chúng sinh nói chung trí tuệ nông cạn, không thể tiếp thụ được đại pháp Như Lai, đã định không thuyết pháp mà đi vào Niết Bàn. Kinh đã nói, vất vả ta chứng pháp, nói rõ chỉ uổng công ta thà không thuyết pháp, vào nhánh nước Niết Bàn, một lời nói đau đớn biết bao. Lúc bấy giờ Đại Phan Thiên Vương biết được ý định của Phật, nghĩ rằng mình đã bất lực, không cứu vớt được nhân gian, thì tại sao lại không mời Phật thuyết pháp để hóa độ thế gian? Thế là Đại Phạn Thiên Vương đã khẩn thiết mời Phật thuyết pháp cho chúng sinh. Phật Đà nhận lời mời đã tuyên thuyết chính pháp, làm cho ánh sáng chính pháp tỏa chiếu vào nhân gian. Nhân quần theo ánh sáng đó mà được giải thoát, có người thậm chí đã thành Phật. Chính pháp trụ lại lâu ở thế gian, đối với chúng sinh nhân loại có quan hệ trọng đại biết bao nhiêu. Cho nên hành giả Phật pháp, nếu có chút ít lý trí thì đều nên tìm mọi cách làm cho chính pháp trụ lâu lại ở thế gian. Muốn thế, phải bắt đầu từ việc hiểu chính pháp. Nếu bản thân không hiểu Phật là người nào, pháp là nghĩa gì, tăng là danh hiệu gì, thì làm sao có thể trụ trì chính pháp được. Vì lẽ đó, chúng ta thân là Phật tử, dù sao cũng phải có việc hoằng pháp lợi sinh. Kế tục mệnh tuệ của Phật là nhiệm vụ duy nhất, thì mới có thể báo đền trong muôn một ơn đức sâu dày của Phật. Nếu không làm được như vậy, thì không thể đền đáp ơn sâu của Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử đầu đội Phật, suốt kiếp trần xa, thân làm giường ghế cho Phật nằm ngồi, khắp 3000 đại thiên thế giới, mà không thuyết pháp độ sinh, thì chung quy vẫn không báo đền được ơn Phật. Có thể thấy rõ chỉ có một cách duy nhất để báo đền ơn Phật là thuyết pháp, khuyên dạy chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Là Phật tử mà không thể báo đền ơn Phật thì bên trong không ích gì cho mình. Vì Phật pháp coi trọng thực hành, vì chỉ có thực hành thì mới được thực ích của Phật pháp. Nhưng nói đến thực hành chính pháp thì trước hết phải hiểu rõ ý nghĩa thật của Phật pháp, nhận thức một cách chính xác ý nghĩa của Phật pháp, thì sau đó mới có thể thực hành đúng pháp mà không đến nỗi tu luyện mù quáng, rơi vào con đường sai lầm. Nếu không biết pháp là nghĩa gì thì Phật pháp làm sao có lợi cho mình được? Bên ngoài cũng không có ích gì cho người. Tự tu cố nhiên là phải hiểu biết Phật pháp, hóa tha tức là hóa độ cho người khác, càng phải hiểu Phật pháp. Nếu mình không hiểu pháp là nghĩa gì thì làm sao dùng pháp để làm lợi cho nhân quân? Là một Phật tử mà không ích lợi gì cho mình, không lợi gì cho người, thì làm sao có thể đền ơn xấu của Phật? Điều Phật chờ trông ở chúng ta là, đối với mình thì tu hành đúng pháp, đối với người thì thuyết pháp giáo hóa. Chỉ cần có ích cho mình, cho người thì Phật Đà đã đủ thấy vui sướng. Như vậy tức là biết báo đền ơn Phật. Là Phật tử mà không thể theo pháp tu hành, thuyết pháp độ sinh để báo đền ơn Phật, thì sống không ích gì cho đời, mà chết cũng chẳng ích gì cho mai hậu. Vì không tu hành theo pháp thì sống cũng phí hoài năm tháng, sống chỉ là đi quá nhân gian một vòng, không có ý nghĩa gì. Chưa nói là người tu hành học Phật, ngay cả người thường của thế tục cũng phải có cống hiến gì cho đời khi sống ở thế gian thì mới khỏi phí hoài đời người, thì mới khỏi phụ nhân sinh. Nếu sống phí sống hoài một đời người thì không chỉ phụ ơn Phật mà cũng phụ tính linh của mình. Nếu dựa vào chính pháp Như Lai mà tự lợi lợi tha thì không chỉ khỏi hoài phí kiếp này mà kiếp sau cũng nhờ có công đức ấy mà yên ổn bước lên đường thiện ở nhân thiện, thậm chí có thể bước lên đường lớn giải thoát, đường lớn Bồ Đề. Học Phật đã trình độ như vậy thì không chỉ không hổ danh Phật tử mà còn báo đáp ơn xấu của Phật. Nếu như chúng ta không tự tôn tự trọng làm một đệ tử đúng pháp thì vô ích cho mình, vô ích cho người, sống mà mờ mờ nhạt nhạt vô ích cho đời, chết mà mù mù mịt mịt vô ích cho hậu thế, chỉ theo nghiệp mà nổi chìm trôi dạt trong bể khổ tử sinh, thì trời dù cao cũng không thể che ta, đất dù dày cũng không thể chở ta. Chúng ta tuy sống giữa đất trời mà chẳng được trời đất dung tha. Một người trời đất không dung không phải là người có trọng tội thì còn là gì? Cho nên Tỉnh Am Đại Sư Khiêm Tốn nói, người có tội cực nặng, không phải ta thì còn là ai? Thật vậy, phàm những kẻ không thành được tứ ích, cho mình, cho người, cho thời, cho hậu thế, đều là người có trọng tội. Do vậy đau lòng không chịu nổi mà vô kế khả thi, khoảnh khắc quên mình bị lộ, bỗng nhiên phát khởi đại tâm, tuy không mong vãn hồi vẫn mạc ở thời này, quyết mong hộ trì chính pháp trong kiếp tới. Là người, đặc biệt là người xuất gia, nếu không biết rằng tội nghiệp của mình là sâu nặng thì không nói làm gì. Nếu biết mình là tội nhân cực nặng thì phải tìm cách hối cải thống thiết, làm cho mình vươn lên, vươn tới thiện, vươn tới quang minh. Không thể để mặc cho tội mình tiếp diễn và phát triển, phải khẩn thiết chí thành lập công chuộc tội, mưu cầu sự nghiệp tự lợi lợi tha. Chỉ có như thế ta mới có thiền đồ tươi đẹp. Không như vậy, chỉ một mực tự cam trụy lạc thì chưa nói người thường cấm cứu được ta, mà cả Phật cũng bất lực không độ hóa được ta. Vì thế cho nên, người hơi còn chút tính người và lòng biết xấu hổ, một khi phát hiện ra tội nghiệp của mình thì không nỡ để cho bèo trôi nước chảy. Đại sư Tỉnh Am không phải là người có tội nặng, mà là một vị đại đức cao tăng chân chính có thể tự lợi lợi tha. Vì thấy Phật Pháp suy tàn đến thế nên tự trách cứ mình chưa tròn được trách nhiệm trụ trì chánh pháp, trở thành một người có tội lớn với Phật giáo. Nghĩ đến tội lỗi của mình, do đó bất giác cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Tại sao ta không phải với Phật Đà đến thế? Tại sao ta không thể hoằng dương chính pháp? Nhưng muốn xoay chuyển tình thế, sửa đổi lỗi cứu mình thì cảm thấy vô kế khả thi, biết làm sao đấy. Trong khoảnh khắc quên mình bỉ lậu, bỗng nhiên khởi phát đại tâm, quên bỉ lậu mà phát đại tâm. Tuy không mong vãn hồi vẫn mạc ở thời này, nhưng tin quyết hộ trì chánh pháp trong kiếp tới. Đại sư nói quên bỉ lậu là nói khiêm, phát đại tâm là nói bi nguyện của đại sư. Phàm là đệ tử của Phật, thấy Phật Pháp như vậy đều nên học tập tinh thần của đại sư, quyết mong hộ trì chính pháp trong kiếp tới, làm cho ánh sáng của chính pháp Phật Đà vĩnh viễn chiếu rọi vào nhân gian tâm tối, chỉ dẫn nhân quần đi lên giác lộ. Nói đến đây, tôi muốn nói thêm một tí. Nhìn quanh Phật giáo ngày nay, quả là có nhiều hiện tượng không như ta mong muốn, làm chúng ta vô hạn bi thương, đau buồn không chịu nổi. Nhưng Phật Pháp rốt cuộc vẫn cứ là chân lý vô thường. Mặc dù đệ tử Phật xưa nay đều có những biểu hiện không tốt, nhưng Phật Pháp vẫn cứ lưu hành ở thế gian chưa bao giờ dứt. Có thể thấy rằng, Phật Pháp không vì Phật tử không như Pháp mà chìm đắm ở đời, trạng thái bệnh hoạn, tà chính không phân, phải trái không rõ, tranh cạnh lẫn nhau, chạy theo danh lợi, không phải đến nay mới có. Hãy đọc bài văn này của Đại sư Tỉnh Am thì thấy rằng, ngay từ thời đại ấy, Phật giáo đã suy bại nặng nề lắm rồi. Nhìn về phía trước nữa, trong tác phẩm của Liên Trì Đại sư, trong Mộng Du Tập Hám Sơn Đại sư, cũng đều có những lời than thở vì sự suy tàn của Phật Pháp, đều có nỗi buồn đau về sự sa sút của tư cách tăng ni. Thế mà Phật Pháp vẫn lưu truyền cho đến ngày nay. Đây cũng là một thực tế rõ ràng. Truy cứu nguyên nhân của nó, có thể nghĩ đến công lao trụ trì hoằng dương của các đại đức cao tăng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là giá trị tồn tại của bản thân Phật Pháp. Nói thật ra, nguồn gốc đệ tử Phật rất rộng lớn phức tạp. Khó mà mong rằng mỗi một đệ tử Phật đều có thể tu hành đúng phép, vì thiện căn và tuệ tính của mỗi người khác nhau. Mỗi một Phật tử đều như pháp như luật, đương nhiên là lý tưởng nhất rồi. Nếu như không thể làm được như vậy, ít nhất cũng hy vọng rằng mỗi thời đại có 5-3 vị đại đức cao tăng, đạo cao đức trọng, học vấn cao siêu trụ thế, thì chính pháp Như Lai sẽ được duy trì. Thí dụ như từ đầu sau thời phong kiến đến nay, Phật giáo sở dĩ còn được như ngày nay, không thể không quy công cho sự trụ trì của các vị đại đức Thái Hư, Ấn Quang vân vân. Tôi thường nói, Phật giáo thời cận đại, giả sử không có sự duy trì của các bậc đại đức Thái Hư, Ấn Quang, thì quyết không có bộ mặt như ngày nay. Thế nhưng các vị đại đức ấy đều đã qua đời, nhìn tiền đồ Phật giáo người ta không thể không cảm thấy ngày càng sa sút. Đấy không phải là vấn đề của bản thân Phật Pháp, mà là vấn đề người trụ trì. Nếu như tứ chúng của Phật giáo có lòng bước lên con đường ngay của Phật, thì tiền đồ của Phật giáo vẫn huy hoàng sáng lạng. Nếu mọi người không mong mỏi như vậy thì còn cách gì khác? Vì cỡ đó, cùng các đạo hữu đến đạo trường đây, mở pháp hội này, sám hối tu pháp, phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng nhằm hóa độ chúng sinh, mong trăm ngàn kiếp phát tâm, tẩm tâm đều thành Phật, để mong hộ trì chánh pháp trong kiếp sau. Cho nên ta cùng các đạo hữu tới đạo trường Xá Lợi Phật Đà của chùa A Dục Vương này, tập hợp mọi người mở pháp hội Niết Bàn, sám hối tu pháp. Ngoài sám hối tu pháp ra, còn học tập giáo chủ A-di-đà của thế giới Tây Phương Cực Lạc, phát 48 đại nguyện. Mỗi một tâm nguyện đều nhắm hóa độ chúng sinh, đồng thời trống mong trăm ngàn kiếp phát tâm, tấm tâm đều thành Phật. Ở đây cần phải nói rõ với chư vị rằng, tuy tâm tâm niệm niệm sau này thành Phật, nhưng quyết không thể nhanh chóng thành Phật. Dục tốc tác bất đạt, muốn nhanh chóng có thể không thành đạt được gì. Theo Phật Pháp, muốn thành Phật phải trải qua lịch trình gian khổ 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Đại sư Tỉnh Am hiểu sâu sắc điều đó nên mong phát tâm kiên định trăm ngàn kiếp. Trên tinh thần đại vô ý, vấp váp không sợ lòng, khó khăn không nản chí, kiên trì dũng mạnh tiến lên trên đường thành Phật. Từ ngày hôm sau, mãi mãi về sau, hết cả kiếp này, thề quy hướng Tây Phương mà an dưỡng. Khi đã lên tòa sen cửu phẩm lại xin về thế gian xa bà, mong sao mặt trời Phật lại tỏa sáng, cửa pháp lại xiển dương, biển tăng trong suốt ở cõi này, khắp Đông Phương chúng sinh đều độ hóa. Ta đã tâm tâm niệm niệm mong được thành Phật, nhưng thành Phật đâu có phải là việc ngày một ngày hai. Cho nên từ ngày hôm nay, mãi mãi về sau, phải hướng theo mục tiêu thành Phật mà tiến tới, chưa thành Phật quyết không thôi. Trong thời gian dằn dặt đó, để tu tập tư lương thành Phật, trong thế giới xa bà ngũ trọc ác thế này không dễ dàng tu tập. Cho nên, cho đến hết kiếp này, thề quy hướng quốc thổ Tây Phương Cực Lạc mà an dưỡng, gần gũi người cha hiền từ, Di Đà mà tu học phúc đức trí tuệ. Khi đã lên tòa sen cửu phẩm cõi tịnh độ Cực Lạc rồi, mà được chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn, lại theo nguyện lực mà trở lại thế giới xa bà để độ hóa mọi chúng sinh trầm luân trong bể khổ, về lại thế giới xa bà lấy việc hóa độ chúng sinh làm mục đích chính, lại phải hoằng dương chính pháp. Mặt trời Phật xưa kia đã từng soi rọi thế gian, và phải chịu bao nhiêu chà đạp phá hoại mà mất đi cái ánh sáng rực rỡ chói lòa. Nay do sự trở lại xa bà của tôi mà chấn hưng hoằng dương trở lại, mong sao mặt trời Phật lại tỏa sáng, soi rọi cho chúng sinh bước lên đường Phật. Không chỉ thế, pháp môn vô lượng của Như Lai cũng do sự hoằng dương của tôi mà có thể xiển dương trở lại. Người ta nói, người có thể hoằng đạo không phải đạo hoằng người.